Đức Thầy Tám đã giúp cho chúng tôi có cơ hội để đến Đại hội Tâm Linh này để học hỏi và trao đổi cùng quý bạn đạo. Vì về đứng về phương diện thủ tục giấy tờ, tôi nghĩ rằng không thể nào tôi đi kịp được trong cái chuyến đại hội này. Tuy nhiên, sự nhiệm màu của bề trên đã cho tôi có được giấy tờ và phương tiện tài chánh để đi dự đại hội này. Ngoài ra, tôi cũng xin cảm tạ anh Bùi Đức Long cùng ban tổ chức đã cho chúng tôi được cơ hội đến đây để học hỏi và trao đổi cùng quý đồng bào đạo hữu, cũng như được nối lại những luồng thanh điển thiêng liêng giữa bạn đạo. Và tôi cũng xin thay mặt ban chấp hành Hội Ai Hữu Vô Vi tại Pháp mà tôi được vinh dự giữ chức đương kim phó hội trưởng để cảm ơn quý vị đạo hữu đã hướng tâm về bản đạo bên Pháp nói chung và Thiền viện Quy Thức nói riêng. Sở dĩ hôm nay tôi đứng lên ngồi xuống là vì khi sau khi đảnh lễ, Đức Thầy Tám cũng như trong tâm tư tôi nghĩ rằng tôi đang đảnh lễ Đức Hắc Vị Phật Tổ. Nhưng mà sau đó tôi thấy anh Bùi Đức Long lại đùa giỡn, cho nên tôi muốn đứng lên một tí để nhìn chung nhang. Một vị trong tâm thức của tôi trong một đêm huyền diệu, tôi thấy người là Hắc Vị Phật Tổ. Nhưng chuyện đó đã quá xa xưa đối với tôi vì đã 8 năm trời. Và tôi đã mất cũng 8 năm trời để tôi hiểu tại sao Thầy Tám lại hiện cho tôi thấy dưới hình thức một vị Phật da đen. Trong đó tâm thức của tôi không muốn biết tại sao Ngài lại là da đen đẹp vô cùng. Và tôi thấy rằng tượng của Đức Thích Ca không đẹp bằng. Tôi xin tóm tắt thôi vì đây chỉ là mộng mị đối với quý vị đạo hữu nào đã chưa từng sống một đêm huyền diệu đó. Do đó cho nên năm 1990 này, nhiều khi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi không hiểu tại sao trên đầu tôi nó lại không niệm Nam Mô Di Đà Phật mà nó niệm Nam Mô Hắc Vị Phật Tổ. Do đó cho nên tâm thức của tôi không hiểu tại sao trong năm nay tôi hướng rất nhiều về Hắc Vị Phật Tổ, luồng điển cái và nguồn cội của linh hồn tôi. Và là chỉ có bấy nhiêu đó thôi, cho nên tôi đã dám đứng lên và vô lễ để nhìn dung nhan của vị thầy đã hiện qua dung nhan của Hắc Vị Phật Tổ. Xin quý vị đạo hữu niệm tình cho tôi được ngừng nơi đây, vì theo tâm thức hiện hành của tôi, đây là một sự thiêng liêng, tôi không dám nói nhiều hơn. Nam mô Đức Hắc Vị Phật Tổ, Nam mô Đức Thầy Tám.
Hắc Vị Phật Tổ là không bao giờ thay đổi. Cho con thấy rõ, không nên thay đổi bất cứ bão bùng nguy hiểm. Vì màu đen chỉ có thu không phát ra, không có bao giờ bị lệ thuộc và sửa đổi. Không bao giờ bị lệ thuộc và sửa đổi. Tâm tư con người lúc nào cũng như một, không có bao giờ thay đổi. Tâm phạm mới thay đổi. Tâm không, màu đen không bao giờ thay đổi. Chỉ thay đổi những màu khác, không bao giờ bị thay đổi.
Để tiếp tối chương trình, sẽ có quý vị nào ý kiến trong cái đại hội kỳ này xin đóng góp. Anh Nghiêm có cái vụ nói về vừa chết, thì hiện tại cái bài tụi tôi không còn cách nào mà giảng nữa, tụi tôi chỉ có ý kiến thôi để đóng góp kỳ đại hội kỳ tới. Nhưng mà anh nói về vấn đề cha ơi chết gì thì cái này không không hợp lệ. Bài gọi là anh nói định giảng tụi tôi thì kiện này kiện năm tới vậy. Vì không anh Viêm anh định giảng một cái bài gì về chết á, mà tụi tôi thì anh có ý kiến thì được, chứ không không có giảng, hôm nay là không có ai giảng hết ạ. Vâng, anh ý kiến thì được rồi, anh cho cảm tưởng về đại hội thì được, hay là để cho tụi tôi đúc kết lại tất cả những cái sự thiếu sót. Nhưng mà anh Viêm lên máy Viêm.
Kính thưa ông Tám, kính thưa các bạn đạo, trước khi đi đại hội tôi có viết thơ cho anh Long. Trong cái đại hội tôi có một cái kinh nghiệm về cái sự chết, tôi xin đóng góp trong cái đại hội tâm linh này. Hôm đó tôi đi ở dưới metro thì tự nhiên nó xoay mòng mòng, nó xoay 20 phút. Và tôi nghĩ rằng là cái này chắc là tim mình nó hư, và cái này là chắc là mình sắp đi đây. Thế mà lạ lùng là trong 5 phút đồng hồ liền tôi không có niệm Phật được. Tôi cứ nghĩ rằng là cái mình sắp té là vì nó xoay hết cả cái metro này nó xoay. Và tôi nghĩ là mình té thì mình sẽ đứt mạch máu ở trong óc. Mà đứt mạch máu ở trong óc thì mình sẽ bị mê. Rồi thì nếu mà có vào nhà thương có chữa được thì chắc cũng là tê liệt nửa người. Trong 5 phút đồng hồ liền tôi không định thật được. Và tôi nghĩ rằng là sau này tôi hú vía, và tôi nghĩ rằng là cái lúc bây giờ là lúc có thể chết. Và nếu chết thì 20 năm tu hành của tôi vô ích. Té ra là 20 năm tu hành tôi chỉ núp vào trong tánh để tôi tu thôi, chưa tu chi cả. Là bởi lẽ nếu như mà tôi chết cái lúc bây giờ thì cái tinh thần của tôi chỉ nghĩ là cái xác này tôi sắp bỏ, và cái xác này sắp té, và cái xác này sắp mê, rồi xác này sắp loạn, rồi xác này sắp cái xác nó sắp bị tê liệt nửa người. Và nếu tôi đi lúc đó thì cái sự lôi kéo của cái xác khiến tôi không giải thoát được, và những năm tháng dài tu hành cũng chỉ là vô ích thôi. Cái điều đó tôi hú vía, và tôi có xin phép anh Long là trong kỳ đại hội này cho tôi được đóng góp lên cái tiếng nói nguy hiểm đó. Tôi xin báo động là vì nếu như mà mình không chuẩn bị thì té ra mình chỉ núp vào trong tánh và chỉ tập thể thao mà thôi, chứ không phải là tu hành gì cả. Đó là trường hợp của tôi, một kinh nghiệm ít oi. Tôi xin được đóng góp trong kỳ đại hội này. Chúng tôi xin cảm ơn ông Tám và các bạn.
Thưa Thầy, nói về cái chết thì tụi con chưa chết. Nhưng mà Thầy là một người tu đó, nên cái mức có phải biết cái chết cái sống thì Thầy giảng cho con cái kiểu quay cái đó. Nếu mà theo về vô hình hoặc là hữu hình thì bác sĩ phải trả lời, hoặc anh Nghiêm anh huyết áp cao lúc đó anh bị trở ngại, Thầy cho con biết ý kiến cái vụ đó.
Đó là để kiểm soát trường hợp tại sao mình bị chóng mặt. Người tu phải xuất ra một cách minh mẫn, đi đứng rõ rệt, đó là cơ tạng có việc. Tới Dr. Zimmerman thì sẽ hiểu rõ tại sao. Dr. Zimmerman có khả năng chỉ rõ cái này, vì cơ tạng không ổn định, đời lãnh đạo không ổn định. Còn người tu vô vi khi chết là ra đi đàng hoàng, vì hàng đêm đã ra đi được, không có gì khó khăn. Rồi thể xác không có một sự khó khăn gì, không có cái không biết, tôi biết tôi làm, tôi biết tôi đi, tôi biết từ vị trí của tôi rất rõ ràng. Tôi một đại trưởng phương muốn cứu độ chúng sanh thì trở lại, không cứu độ tôi đi luôn, không có sao. cho nên phải ráng tu, chứ không phải nói tu và không tu. Phải cố gắng trong thực hành, có kết quả ra rồi. Những gì tôi nói từ xa xưa tới bây giờ không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ có cơ hội diễn kiến những vị ở bên trên, không khó khăn. Những vị đó là con người hình thành mà thôi. Chúng ta là con người, mở cõi ấm, chúng ta phải giúp. Đừng lầm sự kích động và phản động của cái xác và mắt đạo. Kích động của phản động của cái xác nhiều chuyện lắm. Chúng ta phải có cách điều trị nó ổn định. Bây giờ các bạn được may mắn hiểu được. Vô ruột, bớt tham ăn đi, thì mọi việc sẽ tốt. Làm sao nhịn đói đi, sẽ tốt hơn. Không cần phải ăn no đủ sống, thấy tiêu tị nhưng mà tâm thức cởi mở, ăn nhiều sẽ khổ, rất khổ và không phát triển được về tâm lực. Người tu xa xưa, Chúa Phật đều nhìn ăn tiến về phần hồn, cho nên con người có phần hồn đang ngự, không thức tâm và trọn lành. Về phần hồn, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Nhìn ăn không có thiệt thòi, nhưng mà tâm thức cởi mở. Giờ cơ tạng nghỉ, chúng ta phải cho nó nghỉ. Giờ nó làm việc, chúng ta phải cho làm việc đứng đắn. Ngày nay có Dr. Zimmerman chỉ rõ đường lối, mọi người ý thức được. Ráng giữ là được, không phải vấn đề tiền. Mình nghe, mình hiểu, mình làm lấy mình cũng được, nhưng phải ý thức dũng mãnh mới thấy cơ tạng là liên hệ với phần hồn. Nếu không có phương tiện, các bạn không cứu độ được người khác. Có phương tiện, các bạn cứu độ được người khác. Nó sửa trị cho nó quân vịt đâu đó, trẻ trung vui đẹp thì mới không nên buồn. Khi các bạn sửa trị rồi, đối với gia đình không bao giờ có chuyện buồn, có chuyện vui. Ý thức rõ hiểu lầm, sự hiểu lầm của mọi người, quan thông, dẫn dắt người kế tiếp. Tu cách gì tu, nhưng thế xác phải cần. Tôi đã từng nhịn đói, tôi đã từng uống nước. Trong lúc tôi tu, ăn một chân cơm với trái cà, suốt ngày chỉ uống nước mà thôi. Nhưng ra đây tôi muốn mở cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay mới có nhiều người hội tụ với tôi, chung sống với họ, chung vui với họ, chuốc lấy cái bệnh, xưa cái bệnh, để cho mọi người hướng về tôi, sự tích tâm và ăn năn, thấy sự sai lầm của chính mình, dấn thân, đưa mọi người trở về thức bình đẳng, chứ không có xa biệt. Ông nói ông tu lâu mới được như vậy, tôi mới tu không biết, tại ông giữ trật tự, thì ông được như vậy. Tôi cũng bắt chước giữ trật tự, tôi sẽ được như vậy, trong thực hành. Không phải lý thuyết. Lý thuyết 10 đồng bạc mua được rồi, đọc cuốn sách, nhưng mà không thực hành không thể được. Chúng ta là có pháp phải thực hành cho đứng đắn. Nếu tôi khỏe rồi, tôi muốn ăn bao nhiêu ăn, rốt cuộc là hại tâm lẫn thân, không có kết quả tốt.
Cảm ơn. Kính thưa ông Tám, kính thưa các bác, các anh chị em, hồi đó anh em bạn tu vi còn ít. Năm 1973 ở Sài Gòn có ông tổng giám mục Kase nhỉ, ông ấy như là một bậc thánh ở bên Công giáo. Suốt cả cuộc đời từ năm 25 tuổi cho đến năm 70 tuổi, ông lo lắng cho cái trại cùi trên Lâm Đồng. Ông ấy sang Việt Nam từ năm 25 tuổi làm cha và đi đến Lâm Đồng, thì ông ấy thấy là người cùi ở đó có đông. Rồi ông ấy lập cái làng cùi ở Lâm Đồng. Rồi suốt cả cuộc đời ông phục vụ cho người cùi. Ông ấy có viết thơ năm 30 tuổi cho ông già. Ông nói nếu mà ba có để lại gì cho con thì ba cho con ngay đi. Cái nhà ba định bán bao nhiêu, ba định chia, ba cho con bao nhiêu, ba cho con đi. rồi ông ấy dùng cái tiền đó để ông ấy làm cho làng Cùi. Suốt cuối cuộc đời của ông ấy là bị Cùi, là bị chết. Người ta coi Ngài là một bậc thánh. Hôm đó cái triển lãm năm 1973, tôi đi coi triển lãm về đó tôi cảm động lắm. Và đêm đó tôi xuất hồn, thì tôi thấy ông Tám đang giảng đạo cho những người Cùi. Rồi thứ bảy hôm đó tôi đi thiền đường, tôi có nói với ông Tám, tôi bảo là vậy thì ông Ca Xe giờ chết làm thánh hay là làm gì? Ông Tám cười và nói với tôi rằng là tùy cái lúc chết ông ấy nghĩ cái gì. Trước khi ông chết ông nghĩ cái gì? Tôi hỏi ông là vậy thì ông Ca Xe nhà bị Cùi mà chết, vậy thì cái kiếp sau ông sẽ như thế nào? Thì ông ta nói là tùy cái ý nghĩ của ông ấy trước khi ông chết. Tôi thấy rằng là trước khi chết, cái xác mình nó có cái khả năng, cái bản chất của nó là nó bám lấy sự sống. Mà chính nó bám lấy sự sống khiến cho tâm hồn mình không buông thả được. Một điểm thứ nhì là Đức Phật Thích Ca có nói rằng muốn biết cái người đó, cái kiếp sau sẽ, hậu quả sẽ như thế nào ở kiếp tới, thì coi cái cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp trước khi chết, tức là cái tư tưởng của mình trước khi chết. Tôi có cái kinh nghiệm về chết, tôi xin báo động là trước khi chết, cái vía, cái xác này nó u mê lắm, nó bám lấy sự sống và nó không cho mình, nó phá mình, không cho mình thanh tịnh để tâm hồn mình có thể giải phóng được. Xin báo động. Và mặc dù rằng tôi có trong 20 năm thiền định, cũng có lúc xuất hồn được, cũng có lúc xuất vía được, cũng có lúc đi qua 3 năm trời đi qua cái quỷ môn quan, và cũng đã có lần được thưởng thức, được hiểu được thế nào là trạng thái tâm thức niết bàn. Nhưng mà trước cái chết, cái xác nó bám lấy sự sống khiến cho mình không thăng hoa được. Trong 5 phút đồng hồ tôi không niệm Phật được, tôi chỉ nghĩ đến cái xác thôi. Cái xác này nó sẽ bị tê liệt, nó sẽ bị bán thân bất toại, nó sẽ bị làm phiền người khác. Và mặc dù rằng trong nhiều năm, mỗi đêm trước khi hành thiền tôi cầu nguyện ơn trên cho tôi đi khi còn khỏe mạnh để không làm phiền lụy đến ai. Nhưng mà bước vào 60 tuổi là tôi có cái kinh nghiệm đó, thành ra tôi báo động trình lên các bác hay chị em. Trong đại hội năm nay tôi xin được đóng góp cái kinh nghiệm cá nhân trước tử thần của tôi. Và tôi xin đóng góp một điểm thứ nhì là cái điều tôi không biết. Ông Tám đi trước tôi có thể là 10 năm, có thể là 50 năm, có thể là 100 năm. Sự tiến bộ của Ngài có thể là 1.000 năm trước tôi hay nhiều hơn nữa, vì sự tiến hóa nó mênh mông và không có bờ mé. Tôi không có đo lường được cái trình độ tiến hóa của Ngài. Trong cuộc đời thuyết pháp của Ngài, tôi thấy có một điểm mà tôi mê vô cùng là anh niệm Phật đi, niệm Phật ở trung tâm bộ đầu, anh dùng điển não mà niệm Phật thì anh sẽ thấy nó chấn động khắp cả càn khôn, và anh sẽ tìm thấy cái thế đứng của anh ở trong vũ trụ, là điều mà tôi thấy là đẹp vô cùng, và nhiều khi cũng như là sờ mó được đôi chút. Thì tôi xin đề nghị trong đại hội năm tới chúng ta suy nghĩ và chúng ta tu hành từ bây giờ đến đại hội năm tới, và chúng ta đặt vấn đề là niệm Phật ở chỗ nào, chỗ nào là trung tâm bộ đầu, làm thế nào để tiếng niệm Phật của mình chấn động được càn khôn, và làm thế nào để tìm được thế đứng của mình ở trong càn khôn vũ trụ. Nhân đại hội hôm nay và nhân có ông Tám và các bạn, xin trời Phật chứng minh cho con được phát Bồ Đề tâm, cứu mình, độ mình và độ người. Và nếu ơn trên chứng minh cho cái lời phát nguyện này, thì trong thập niên thế kỷ, trong thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, ơn trên sẽ cho phép con được tổ chức một cái đại hội quốc tế của những người đã thấy cái hồn mình, và một đại hội quốc tế của những người thiền định trên thế giới, để đặt nền tảng những cái mốc căn bản tư tưởng cho cái nền văn minh thế kỷ 21, một nền văn minh hồn vía quân bình. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn Phật thái bình.
Kế tiếp, dạ, anh Tùng có muốn vài lời không? Từ đầu đại hội đến cuối đại hội hôm nay anh Tùng mới xuất mặt. Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị bạn đạo, vô vi khắp bốn phương. Đại hội này đã được tổ chức tại Florida. Chúng tôi nếu không lên tiếng thì thật là có lỗi với Đức Thầy và toàn thể quý vị. Nhân hôm nay là ngày kết thúc của đại hội, hậu đại hội, chúng tôi xin lên đây phát biểu vài cảm tưởng. Trước tiên là cảm ơn Đức Thầy đã hỗ trợ rất nhiều điển quang cho đại hội ở Florida được thành tựu. Tôi đến là vợ chồng anh Bùi Đức Long đã đặt lòng tin tưởng ở một số bản đồ ít ỏi của Florida và chấp nhận tổ chức đại hội ở Florida thay vì ở những nơi khác có nhiều bản đạo hơn và sự thành công có thể chắc chắn hơn là Florida. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn vợ chồng anh Bùi Đức Long, và nhất là sự tin tưởng của vợ chồng anh Bùi Đức Long nơi các bạn đạo Florida. Và chúng tôi từ trước tới giờ, tại vì số bạn đạo Florida rất ít ỏi, cho nên không hy vọng là có được tổ chức một đại hội ở Florida. Thì Florida ngày nay đã thực hiện được cái mộng ước tổ chức đại hội và đã được hưởng rất nhiều thanh điển của Đức Thầy và của toàn thể các bạn đạo hướng tâm về đây. Chúng tôi cũng đã cố gắng để làm cho những ngày đại hội được kết quả. Nếu có gì chúng tôi sơ sót, xin quý bản đạo tha thứ cho chúng tôi. Xin hết lời. Chắc thầy mỏi chân cho thật. Anh Lê Thanh Tùng nói quá, vì tôi cũng biết anh Lê Thanh Tùng từ mấy khóa của đại hội. Qua cái sự đóng góp của anh Tùng, tôi đặt tin tưởng vào, vì tôi nghĩ thử kỳ này xem, lính không cần nhiều, cần tinh nhẹ thôi. Nên tôi đặt hết là tính của tôi đã hơi bướng, là ai đòi cái gì tôi lại chống, mà ai không đòi tôi đưa. Cái đặt của tôi đó nhiều khi nó tôi bị kẹt cái chỗ đó. Tuy nhiên kỳ này tôi cũng cảm ơn bề trên cho tôi một bài học rất nhiều. Và tôi không biết cái bài học này để tương lai tôi đi về đâu, nhưng mà tôi học được một bài học là lo không được gì hết, cứ mặc kệ nó, cứ làm hết cái lòng mình thôi. Còn ngoài ra cứ để ông Thượng Đế lo thôi. Đó là quan điểm mấy lần. Kỳ này tôi gặp nhiều trở ngại lắm, nhưng mà tôi cứ tỉnh bơ. Càng trở ngại tôi ngủ tỉnh, tôi không cần biết hết đó. Đó là cái đường lối của tôi, giờ tôi thế. Nếu mà mình lo ngoài tầm tay của mình, không cách nào mà mình với được. Ngoài tầm tay của mình không thể lo được. Lo cái con bò trắng răng ra bất công lắm. Thì cứ quên đi. Làm sao cái lòng mình đừng thẹn với lương tâm, cố làm hết sức. Không cần ngày đêm, mình làm hết cái việc hạng. Đừng có nghĩ là đêm rồi mình ngủ. Mình thắng được, tức là mình làm như thế là cái hồn mình nó mạnh. Thắng được cái vía, dù có mệt anh cũng vẫn gục được. Qua cái sự kinh nghiệm của tôi hồi trước trong nhà mình, tụi tôi khổ đau. 2-3 ngày không được ăn uống. Nhất là hồi này Tết Mậu Thân, tụi tôi không có ngủ nữa. Và nhờ cái sự chống chọi như thế mà tôi luyện tôi cái thân xác ngày nay. Cần việc làm trước ăn, không có cần thời gian. Thì qua cái sự làm việc vừa rồi, các quý vị thấy tụi tôi rất mất nhiều thời giờ mà ngủ rất ít. Để lo vì bàn đảo phôi đa rất ít. Vì thế tụi tôi bị cực nhiều hơn. Tuy nhiên mọi chuyện đó dần dần các bạn đã tới cũng đóng góp một số nào. Hồi trước tôi cũng tưởng là tới đây là các bạn đến đóng góp, nhưng mà thấy các bạn đến, các quý vị đến rồi đã đi đẩy các vị đi chơi, chứ để các vị đóng góp thì mất phí cái thời gian. Thôi tụi lại chấp nhận thôi, khuyên các vị đi đi, chia nhau mà đi đi. Vì đi đây kỳ này là đến là đi, vừa đi chơi cho đầy đủ, coi như ăn đủ 3 món. Giống giờ lên đi chơi ăn ở hotel cho sung sướng, và đến dưới tàu cũng hưởng cho sung sướng. Tôi coi như tinh khí thần 3 cái hưởng hết đi. Vì thế mà tụi tôi chấp nhận, vì để thấy quý vị vui vẻ và sung sướng. Vì đại hội kỳ này vừa con nít sướng, còn bà ông bà cũng sướng, và các ông cô các cậu cũng vui. Đó là quan niệm của tôi kỳ này. Các quý vị đừng vỗ tay, tôi không có đập đâu. Vì tính của tôi, chị tôi nói là tôi không có sợ gì hết ạ. Giống như quan điểm của tôi chống tất cả mọi cái đến với tôi. Tôi từng gặp thầy bao nhiêu lần, thầy có cho tôi nhiều biết nhìn thấy, mà thầy khóc thì tôi cười, là tôi mở mắt ra tôi nhìn thấy ông khóc thế nào. Tôi được hồi trước tổng đại hội kỳ 1, thầy cho tôi nhiều thứ, nhưng mà chỉ có tôi thấy thôi. Nên vì thế mà tôi cố gắng tu đến ngày nay, và để mang ơn đáp lại ơn thầy. Tuy nhiên đối với tôi, mình phải tu hơn nữa để làm sao bằng ông ấy. Đó là cái quan điểm của tôi. Thầy nói là mày phải bằng tao mới được, phải đi theo gương tao và cố gắng như thế, chứ đừng có định vợ tao. Vì thế thì xin quý vị thấy tôi với thầy coi như ngang nhau. Tôi quan niệm như thế tôi mới tiến được. Lên võ đài là tôi với ông là thầy, phải đối ngang nhau. Còn bây giờ thì tôi là thầy, nhưng lên là tôi với ông phải ngang nhau, thì tôi mới sợ đây còn làm gì được nữa. Đó quan điểm. Nhưng mà thầy quý những người như thế, thầy mong những người như chúng ta để mai tương lai sẽ giúp thầy trên vân đường hoành đạo. Đó là tâm niệm của tôi chia sẻ với quý vị. Vì sự thật chúng ta cố gắng tu, nhưng phải làm sao xứng đáng theo gương ông thầy. Trước nhất là đừng có sợ sệt. Thầy thử tôi nhiều cú lắm, nhưng cha Nhân Hòa nói tầng sau ông dữ lắm. Hồi đó tôi sợ thật, thế ông dữ thật. Nhưng mà hồi tôi qua 2 trận Tô Thanh Quang với bà Ngọc Vân rồi là tôi thử rồi, gặp 2 cha rồi. Cha đàn ông, cha đàn bà có cả. Thằng này cha con nít không sao. Thì tôi cũng lì lợ bóng bỏng. Ê, mày không biết chứ tầng sau ông có ông khổng lồ lắm. Tôi phải chết thật không. Tôi cứ dò, tôi đi hỏi Cao Đài Hòa Hảo xem đằng sau có ông dâu dài khổng lồ là ai. Lúc đó tôi kiếm không ra. Thì sao tôi dừ. Coi như đánh bốc mà dừ đòn đó. Vì thấy ông không có gì hết, tôi mới thắng, thừa thắng xông lên. Nhưng mà cái đấy là cái bài học của thầy đưa ra nên tôi không dám nói gì hết. Bây giờ thầy có nói chuyện là quá khứ, thầy bảo sau ông Nhẫn Hòa có ông khổng lồ, ông dâu dài ghê lắm, hồi làm con cũng run luôn. Vì thế mà sự thật là một anh em, một tất cả mọi cái là thầy đưa bài học. Ông cho dạy bài, ông đưa test ABC mà anh các anh ấm ớ là chết hết á. Nhất là người Mỹ cái kiểu lừa ABC, đúng hay không? Vì thế anh em chúng ta là tu phải tự tin mình. quay vào mình mà tu, lấy cái thanh tịnh sáng suốt mà tu. Cố gắng thầy nói cái gì mình phải dùng cái sáng suốt, đừng có nghe theo thầy, theo cứ là dùng cái pháp đi, đó là đường lối tôi tu. Ông thầy nói xét lại ha, mình quay vào mình xem có đúng của mình không. Nhiều khi cái căn cơ mình chưa tới đó mà cứ nghe thầy là chết ạ. Đó là cái đường lối của tôi như thế. Đấy là sự đóng góp hôm nay đông đủ quý vị. Tôi đóng góp tất cả những kinh nghiệm của tôi. Tuy nhiên nó còn nhiều lắm, nhưng mà cái sự chút xíu thôi. Cái đường dài còn dài lắm, các vị về học hỏi, tự học hỏi thêm mới được. Vì mỗi người căn cơ khác nhau, không thể nói là một cái đâu. Tôi không phải là thầy nên không biết bao quát và nói tất cả, nhưng mà tuy nhiên chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm của tôi đối với quý vị. Xin chấm dứt. Và tiếp theo, mà ai đi trước, hình như chị anh tới đi trước 5 phút thôi hay 3 phút rồi nha.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý huynh đệ chị muội, tôi trước khi đại hội khai mạc tôi cũng có lên để nói hết những cái tâm sự của tôi mà tôi chấp và mê và trách và kêu đủ thứ hết, tại vì tôi là người mới phát tâm đi tu. Sự đó thì chắc chắn là tôi cũng như quý vị không ai tránh khỏi, nhưng tôi đã thức tỉnh rất nhiều và hôm nay trở lại đây để nói những sở nguyện, tình nguyện đóng góp cũng như theo thầy để tự lo cho bản thân, phá mê phá chấp. Trước nhất lời tôi muốn nói là tôi xin kính tặng thầy những bức ảnh mà tôi đã thấy trong cái tiệm chụp hình do mấy người Mỹ chụp để bán lại cho người có hình. Nhưng mà thầy, tôi biết tôi nói ra đây những người nó mê chấp cái hình mà ăn thua gì, ăn thua cái tâm. Nhưng đối với tôi á, tôi thấy hình má tôi, ha, hình ba tôi bị ai xé, ai bỏ về xỏ rác, tôi rất đau lòng. Còn đây huống hồ cái hình của thầy, giờ phút chót trong khi giấy tờ lộn xộn, không có chỗ để nghỉ chân, nóng nảy tôi mới đi vòng trong đó. Tôi thấy còn 9 tấm, nhưng trong khả năng tôi mua được 4 tấm. Và hôm nay tôi cũng xin không dám phê bình ai hết, vì lương tâm tôi thấy là chúng ta đừng mượn thầy và đừng làm cho thầy khổ, và đừng mượn cái danh từ của thầy để làm những việc gì sai quấy cho thầy mang tai mang tiếng. Kính thưa quý vị, cũng như chị Ái hồi nãy nói lên vấn đề tiền bạc không nên đem vào đại hội, nhưng thưa với chị Ái, đã nói là phá mê phá chấp, có sao thì nói vậy. Đó cũng là một bài học cho tất cả những ai vì muốn có một cái danh dự, muốn cho có một cái địa vị, cho nên tạo ra đồ sổ để rồi thiếu hụt khổ sở. Trước đó tôi có coi tất cả những bài báo thì tôi thấy nhận quà thiếu nợ, thì tôi cũng có ý để phụ đưa ý kiến lên trên cái lá thư vô vi. Vì chúng ta coi lá thư vô vi cũng như là lá thư của trường đời. Chúng ta mua một tờ báo Văn nghệ Tiền phong thì chúng ta phải trả tiền. Bây giờ giá thư vô vi, bài vở thực được phong phú, không nói tiền, không nói bạc, nhưng những người cầm lá thư vô vi cứ nghĩ tới là chúng ta phải đóng góp để cho nhà in được lớn mạnh, tiếng nói của bạn đạo được dồi dào, trao đổi học hỏi trên lá thư vô vi, để tránh bớt chỉ trích để học hỏi, chỉ trích để xây dựng, để tránh bớt những cuộc vui mà chúng ta đem ra để mổ xẻ, tránh bớt. Thì cái chuyện đó rất là tốt. Khi tôi cầm được lá thư vô vi, trước đó là có một tấm, một tờ, sau đó có tên tôi nữa, vì con tôi nó tu trước, nó có tờ báo trước, sau có tên tôi mới viết thư cho lá thư vô vi rằng hai người ở chung một địa chỉ, xin lá nhà in gửi cho tôi một tờ thôi. Thì hiện tại tôi không biết vì cái lý do gì mà lá thư vô vi đứt đoạn một thời gian bàn giao ông hội trưởng Lê Văn Lạc và hội trưởng cũ. Rồi sau đó có, nhưng mà rất bài vở không được phong phú. Và cũng có một hai tờ bị cái điều luật của hội tôi có thông qua dù đó. Nhưng mà từ đây về sau tôi xin với ông hội trưởng rằng tôi đóng góp vào cái lá thư của Vi rất nhiều theo cái khả năng của tôi hồi nhỏ đã làm về báo chí. Tôi ghét nhất là những người trong quân đội cũng như là dân sự chúng tôi cầm tờ báo coi cọp. Thì chúng ta coi báo của Vi mặc dầu là tờ báo đó phí tiếng nói của bạn đạo, nhưng chúng ta nên nhớ rằng tiền đâu để mà in ra lá thư của Vi. Thì thầy mới vừa cho nhà in 2000, thấy không nào? Đó là một cái điểm thầy đã đi trước. Thì chúng ta cầm tờ báo lên, chúng ta thấy chuyện đó chúng ta phải làm, và làm ngay từ lá thư của Vi kế tiếp. Mỗi tháng chúng ta cứ cho 5-3 đồng hay là 20-30, còn hơn là để đùng một cái chúng ta phải đóng góp trong những cái buổi vui, có những cái sự đóng góp. Và trong những đó chắc tôi cố gắng để làm một cái mục để trả nợ cho nhận quà, xin mỗi người chút ít để mà trả nợ cho nhận quà. Tôi lên đây tôi nói với một lòng thành của tôi, chứ tôi không có dính líu gì Lê Văn Lạc và nhận quà hết trơn. Là vì tôi thắc mắc mấy tháng nay chỉ chờ một cái dịp này tôi mới có dịp phát tâm. Đó là những lời tôi muốn nói hôm nay. Và sau đây tôi xin Bùi Đức Long gửi tặng thầy 2 tấm hình mà tôi đã mua được trong cái tiệm bán hình. Nếu chúng tôi lên tàu hết thì tôi không hiểu 2 tấm hình này nó sẽ về đâu. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn tới. Tôi sẽ đưa thầy 2 tấm hình. Nhưng mà anh ghét, anh kêu mấy người mê chấp mà anh còn ghét cái câu ghét là anh chấp. Bây giờ anh phải quay lại anh sửa anh cái chữ ghét đó. Vì cái trường trong cái này là mình tu là không có quyền ghét vết thương gì hết, chỉ có yêu thôi. Để tiếp nối mời chị, không biết có tên không, nhưng mà chị xin chị 5 phút thôi.
Dạ, con xin kính thưa Đức Thầy Tám và tất cả các bác, các anh chị. Hôm nay đây là lần đầu tiên tôi đi đại hội, rất cảm động. Mục đích con đến đây là để học hỏi cho đến để nhìn tận mắt tất cả những gì con đã nghe, và để học được, và để biết được những điều mà con đã đeo đuổi từ lâu rồi mà con không được tìm ra. 3 ngày nay con đã học được rất nhiều, và con đã cảm thức được những thử thách và những kết quả của 3 ngày. Ngày đầu tiên con học thấy được chính mình là ai và cái bản chất của con như thế nào qua những biến chuyển của đại hội, từ những sự đón mừng nồng nhiệt của các bạn mới đến những sự hiểu lầm hất hủi của vài bạn, đã dạy con một bài học tìm ra chính mình, cái tánh của mình mà do Thầy đã luôn luôn nhắc nhở chúng con phải tự tu, tự tiến và sửa tánh tình của mình. Và cái điều này mà mấy chục năm về trước con đã tìm cách tu nhiều cách lắm, giờ này con mới thức được rằng phải tự sửa tánh mình. Tất cả mọi người đều là Thầy của mình, dạy mình biết rõ mình, phải tìm đến chân tu, tìm đến chân lý. Khi con nhìn xuống dòng nước đen ngòm, con mới hiểu được cái ý nghĩa của hải vận hành hương. Con mới nhớ đến những vong linh đã chìm sâu trong đáy biển, và con đã hiểu ý của Đức Thầy Và con rất cảm động khi Đức Thầy đã khóc vì những linh hồn đã qua đời trong biển cả, mà chúng ta đang rất vui sướng hưởng thụ những cái vui thứ trần gian. Vì Thầy muốn chúng con phải học lấy cả những cái vui nhất và những cái đau khổ nhất. Ngày hôm nay con xin cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả các bạn. Tôi không dám hứa là tôi sẽ là bạn đạo của các bạn, vì tôi chưa có tin tự lấy tôi hẳn tôi có thể theo trọn đạo hay không. Đã nhiều lần tôi đã theo đạo và đã nhiều lần tôi cũng đã bỏ đạo, cho nên tôi không dám hứa tôi sẽ là bạn đạo của các bạn. Tôi chỉ mong rằng sẽ học hỏi với các bạn để một ngày nào đó tôi sẽ trở thành bạn đạo của các bạn. Tôi xin dứt lời.
Tiếp theo chị Xuân An có mấy lời cảm tưởng.
Thưa kính thưa Thầy, kính thưa quý vị, các bác, anh chị em. Hôm nay con xin lên có mấy lời. Thứ nhất là xin cảm ơn bác sĩ Zimmerman đã có cho chúng ta một cái buổi thuyết giảng về sức khỏe liên hệ tới ruột như thế nào. Chúng tôi đặc biệt xin phép, thì các anh chị em đã có nói tất cả những vấn đề khác rồi, tôi xin phép được thưa với bác sĩ Zimmerman về kinh nghiệm tu học của tôi trong pháp lý vô vi so với sức khỏe của chính tôi. Tôi nghĩ rằng vị bác sĩ là một vị bác sĩ mà hiểu rõ được sự liên hệ giữa sức khỏe vật chất, thể xác, tinh thần và tâm linh, nên tôi xin được đóng góp với bác sĩ. Tôi bắt đầu thiền có lẽ cũng được khoảng 9 năm nay. Và ngày xưa tôi có một chứng bệnh nani, ba tôi cũng không có thể nào chữa được, ba tôi cũng là một vị bác sĩ. Đó là bệnh nhức đầu kinh niên, mà đau loại gọi là migraine headache. Thì thưa bác sĩ biết là nó đau lắm. Như khi mà tôi đi thi tú tài là tôi phải ói mửa và ba tôi phải lấy tiêm chích lên trên, ngay trên đỉnh đầu. Thì sau đó là tôi có ngất đi. Nhưng mà từ khi hành pháp thiền vô vi được khoảng 2 năm rưỡi, 3 năm thì coi như là tuyệt nhiên tôi không có còn chứng bệnh này nữa. Và như bác sĩ biết là cái đó cũng đủ khiến tôi quý trọng phương pháp vô vi mà tôi coi bây giờ là phương pháp của tôi. Và bác sĩ cũng hiểu là tôi quý nể Đức Phật, Đức Thầy Tám của tôi như thế nào. Tôi vừa rồi cách đây 2 năm có được biết là tôi có một bệnh ở trong dạ con, bị như là những cái cục rất cứng ở trong đó mà có thể một ngày nó sẽ phát triển, nó sẽ có thể thành cancer. Thì tôi đã, sau khi đi chụp hình bác sĩ cho biết, thì tôi đã tự cố gắng, tôi thiền gấp 3 lên, và tôi có dùng một loại ba tôi nói đó là nó cũng thanh lọc bản thể giúp thêm, là loại aloe vera. Và sau đó 1 năm, tức là lần check up thứ 2 sau mỗi 6 tháng, thì người bác sĩ có chụp cho tôi và thấy rằng là hiện bây giờ coi như là không còn. Đây cũng đối với tôi là một sự huyền diệu của thứ nhất đạo pháp, thứ hai là ý chí cố gắng tự tu tự sửa của chính mình. Tôi xin hỏi bác sĩ Zimmerman, những bệnh nhân của bác sĩ sau khi bác sĩ chữa cho họ, họ đi qua một thời gian được chữa chạy và giải thích của bác sĩ, thì về vấn đề tâm linh của họ có được phát triển hay không? Nếu mà chỉ được phát triển đôi chút thì tôi xin đề nghị chúng tôi, nếu bác sĩ đồng ý, chúng tôi sẽ cố gắng thông dịch tất cả những cuốn băng của Đức Thầy Tám và